Well, if you read Ezekiel chapter 44, there is an explanation there.
Sách Ezechiel 44 giải thích về cái vấn đề tại sao mà không áo lông chiên khi phục vụ Chúa trong đền tạm.
And the reason why they should not wear anything that is woolen is because they are not allowed to sweat when they are serving.
Họ không được phép mặc áo lông tại vì họ không tại vì lý do là tại vì họ không được đổ mồ hôi khi mà phục vụ Chúa.
Brauchen sie nicht zu schwitzen. Sie dürfen nicht schwitzen, ja? Kein Schweiß.
Họ không được đổ mồ hôi.
Because the sweat means that you are using your own strength and your own effort, deine eigene Kraft. Und es ist so anstrengend. You are exerting such effort that you are sweating.
Tại vì đổ mồ hôi á là mình dùng cái sức riêng của mình, mình dùng cái nỗ lực cố gắng riêng của mình phải
That means they are using their own strength to serve God.
Như vậy có nghĩa là mình dùng cái sức riêng của mình, sức mạnh riêng của mình để mình phục vụ Đức Chúa Trời.
Sweat is a curse in Genesis chapter 4.
Ở trong Sáng Thế Ký chương 4 á, thì cái mồ hôi là một cái sự rủa xả.
Let us go to Genesis chapter 4.
Chúng ta hãy đến với sách Sáng Thế Ký chương 4.
Let's go to chapter 3. I'm sorry, not chapter 4, but chapter 3.
Đến chương 3 chứ không phải chương 4, chương 3.
After the fall of man, after Adam fell, right?
Sau khi mà Adam bị sa ngã.
So the Lord judged the serpent, and also the Lord judged Adam and Eve.
Chúa đã phạt con rắn và cũng phạt Adam và Eva.
In verse 17,
Trong câu
in
17.
verse 17, it says, to Adam, he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you that you should not eat. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life.
Ngài lại phán cùng Adam rằng vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn.
Right. So he says, both thorns and thistles in verse 18, it shall bring forth for you, and you shall eat the herbs of the field. In the sweat of your face, you shall eat bread till you return to the ground. For out of it you are taken, for dust you are, and to dust you shall return. Verse 19,
Trong câu 18-19, Chúa nói, đất sẽ ra chông gai và thực lê, ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về với đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về với bụi.
So, after the fall of Adam, the ground is cursed
Như vậy
because of Adam's sin.
sau khi mà Adam bị sa ngã thì đất bị rủa xả vì tội lỗi của Adam.
So the ground will bring forth thorns and thistles.
Nên đất sinh ra chông gai và thực lê.
And Adam should labor, and with the sweat of your face, you shall eat bread.
Nên Adam phải lao động cực nhọc, phải đổ mồ hôi trán mới có mà ăn.
Until you die.
Cho tới khi chết.
Right. until you return to dust, until you die. So sweat is a sign of the curse of the ground, and Adam should labor and sweat, eat the fruit until you die.
Như vậy, mồ hôi đó là sự rủa xả của đất. Adam phải làm việc để có mà ăn cho tới khi mà mình chết.
And so if we go to Ezekiel 44,
bây giờ chúng ta đến với Ezekiel chương 44.
Yeah, it says here here. Wait a minute, let me see now. Where is it here? Verse 17, yeah?
17.
And it shall be whenever they enter into the gates of the inner court that they shall put on linen garments. No wool shall come upon them while they minister within the gates of the inner court, within the house. No wool, right? And verse 18 says, they shall not clothe themselves with anything that causes sweat. Verse 18.
Câu 17, 18, khi chúng nó vào các cửa của hành lang trong thì mặc áo bằng vải gai. Chúng nó sẽ không được mặc đồ bằng lông chiên trong khi hầu việc nơi các hiên cửa, các hành lang và nơi nhà. Cái câu 18 nói là không được mặc thứ vải nào hay đổ mồ hôi thì không được mặc lấy.
So, sweat means you are using your own strength to serve God.
Như vậy, mồ hôi có nghĩa rằng chúng ta đang dùng sức riêng của mình để phục vụ Đức Chúa Trời.
It is not acceptable by God.
Như vậy không được Đức Chúa Trời chấp nhận.
Paul, remember, Paul says, it is not I, but Christ who lives in me.
Anh nhớ rằng Phaolô nói không phải tôi mà là Đấng Christ ở trong tôi làm.
In the book of Corinthians, Paul says, I did more than any other apostles, yet not I, but the grace of God in me.
Ở trong sách Corinto, Phaolô nói là ông làm nhiều hơn các sứ đồ khác, nhưng mà không phải ông mà là Đấng Christ ở trong ông làm.
So we must not serve according to the flesh.
Như vậy chúng ta không được phục vụ theo xác bằng xác thịt của chúng ta.
Using our own strength, our own wisdom to serve God, this is not acceptable.
Nếu mà dùng sức riêng của mình hay mà sự khôn ngoan của mình để phục vụ Đức Chúa Trời thì không có được Ngài chấp nhận.
Paul wrote to the Corinthians, when I come to serve you, I did not come with the wisdom of man.
Ở trong Phaolô viết thư Côrintô rằng khi mà Phaolô đến với các anh em ở đó thì không có dùng sự khôn ngoan riêng của mình.
But with the power of God.
Mà dùng quyền năng của Đức Chúa Trời.
Yeah. So you can realize that when we serve God with our own strength, that means you're sweating.
Nếu mà chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời bằng sức riêng của mình thì chúng ta đổ mồ hôi.
You're serving with your own power, with your own wisdom, with your own ways, right? With your own methods.
So đó anh em phục vụ bằng sức riêng của mình, theo cách riêng của mình, suy nghĩ của mình. Như vậy thì không có được Đức Chúa Trời chấp nhận.
So many times in Christianity, they are using their own ways, their own methods to serve God. And it is not acceptable because we are fallen. God wants us to serve through Christ.
Ở trong Cơ Đốc giáo thì người ta phục vụ Chúa bằng cách riêng của mình, bằng phương pháp riêng, bằng suy nghĩ riêng của mình. Thì nhúc Đức Chúa Trời không chấp nhận vì chúng ta sa ngã. Chúng ta phải phục vụ bằng Đấng Christ.
So, if we take a look I think let me look for it in 1 Corinthians. Where is it now? I'm looking. 1 Corinthians Now, a minute. I'm going to 1 Corinthians chapter 9. Let me see.
Em đọc sách Côn Tô thứ nhất, đoạn 9.
Let me see. I think it is chapter 9, if I'm not mistaken. I'm sorry, my throat is not doing too well. First Corinthians 15, verse 10.
15?
First Corinthians chapter 15, verse 10.
Yeah. Côn Tô thứ nhất, đoạn 15, câu 10, chứ không phải là chương 9.
Yeah. He says, I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me.
Phaolô nói rằng, trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng không phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời ở cùng tôi.
So, when Paul served and labored for God, he says, it's not I, but the grace of God which was with me.
Khi mà Phaolô phục vụ Đức Chúa Trời và làm việc, thì Phaolô nói không phải là bởi ông, mà là bởi ân điển của Đức Chúa Trời ở cùng ông.
So if we serve God with our own strength, we are sweating.
Nếu chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời bằng sức của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị đổ mồ hôi.
So that means to serve God is so hard, so difficult. You're exerting so much of your own strength and effort. As the end result is not good.
Có nghĩa như vậy là chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời một cách rất là khó khăn, dùng nỗ lực riêng của mình, thì kết quả cuối cùng sẽ không có tốt.
Even if your result is good, God will not accept it.
Cho dù kết quả có tốt đi nữa, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng không chấp nhận.
Because you're serving according to the flesh.
Tại vì lúc đó anh em phục vụ theo xác thịt của mình.
So this is the meaning why we should not wear anything that causes sweat when we are serving God in the inner court.
Đó là lý do tại sao chúng ta không được mặc bất cứ cái gì làm đổ mồ hôi mà khi phục vụ Chúa ở trong nơi thánh.
This is why Paul says, for me to live is Christ.
Nên Phaolô mới nói là Chúa tôi sống là Đấng Christ.
I have been crucified with Christ. It's no longer I that, but Christ lives in me.
Ông cũng nói là tôi đã đóng đinh với Đấng Christ rồi. Tôi sống nhưng không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Đó là Galati 2 câu 20.
And he said, I labored more abundantly, yet not I, but the grace of God with me.
Ông cũng nói rằng tôi đã làm việc hơn nhiều người khác, nhưng mà không phải tôi, mà là do ân điển của Đức Chúa Trời ở cùng tôi.
Paul did not serve according to his own wisdom.
Phaolô không có phục vụ theo sự khôn ngoan của ông.
Not according to his own strength.
Cũng không phục vụ theo sức mạnh của ông.
He didn't serve according to the flesh.
Cũng không phục vụ theo xác thịt.
But he only served through Christ and through the grace of God.
Mà ông chỉ phục vụ nhờ vào Đấng Christ và nhờ vào ân điển của Đức Chúa Trời.
So he's not sweating.
Nên ông không có đổ mồ hôi.
Okay.
Okay.
All right.
Amen.
If we want to serve God and want his blessing, we have to serve only through our Lord Jesus Christ.
Nếu chúng ta muốn phục vụ Đức Chúa Trời và muốn được chúc phước, thì chúng ta chỉ phải phục vụ nhờ Đấng Christ thôi.
Any other way to serve God is not acceptable to God.
Mọi cách khác đều không được Đức Chúa Trời chấp nhận.
Yeah. Amen.
Amen.
So, I hope that this is clear.
Tôi hy vọng anh em rõ.
So, any other question about Malachi?
Anh em có câu hỏi khác về sách Malachi không?
Dạ có ạ. Nhờ anh chia sẻ giúp em trong sách Malachi chương 1 từ câu 6 đến câu 10. Lúc đó là dân Chúa, cô dân của lễ mà Chúa nói là dâng bánh ô uế trên bàn thờ, dâng trong con vật thì Chúa nói là vật mù và bị què á. Thì em muốn anh chia sẻ thêm về việc mình dâng lễ hiện nay các thầy tế lễ nữa nó có liên quan như thế nào?
À, mà chị em thắc mắc từ câu 6 đến câu 10 phải không?
Dạ đúng rồi.
She first asked to marry über Malachi eyes von Fexes bis Fexen über den Offer.
Malachi 1
6 bis 10 über
16? Malachi 1 für 16?
Nein, 6 bis 10.
Ah, 6 bis 10, okay.
Über die Offer.
Right. So, what was the question?
Sie wollen, Sie haben gefragt, ob, was hat das mit uns zu tun?
Oh yeah, it is, of course it has something to do with us, because as a priest, we have to give honor to God our Father, because He's our Father, right? And He's our Master. So we must honor and revere our Father with reverence, right? In verse 6.
Thì những câu này có liên quan với chúng ta, tại vì là chúng ta phải tôn kính cha của mình và phải kính sợ chủ của mình. Đức Chúa Trời là cha và là chủ của chúng ta.
Right. He began by saying, "A son honors his father, and a servant his master. If then I am the father, where is my honor? And if I am a master, where is my reverence?" Says the Lord of hosts to the priests, because they despise his name, meaning to say, right, they really did not honor him. They just do things, bring him something, and without any honor and reverence. We cannot do that.
Trong câu 6, Chúa nói, Malachi 1 câu 6, Chúa nói rằng, con trai phải tôn kính cha mình, đệ tớ tôn kính chủ mình. Và nếu ta là cha thì sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Nếu ta là chủ thì nào sự kính sợ ta ở đâu? Thì chúng ta, thì họ đã khinh thường, Chúa nói với các thầy tế lễ là họ đã khinh thường danh của Ngài. Chúng ta không thể nào mà phục vụ Chúa theo cách riêng của mình được. Không thể nào mà dâng cho Chúa cái gì đó cũng được.
Yeah, you have to realize He's God. He is the Almighty God.
Chúng ta phải nhận ra rằng Ngài là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời toàn năng.
He is the creator of the heavens and the earth.
Ngài là đấng tạo ra trời và đất.
Yeah. He is the Lord of hosts. He is a great God.
Ngài là Chúa.
Only wise God.
Yeah. Ngài là Chúa của các đạo binh. Là Đức Chúa Trời toàn năng và Ngài là Đức Chúa Trời khôn ngoan.
We have to honor him.
Nên chúng ta phải tôn kính Ngài.
Respect him.
Phải kính trọng Ngài.
To give him the reverence. To give him the reverence.
Phải tôn kính Ngài.
Hebrews chapter 12 says to serve him with reverence and godly fear.
Trong Hebrews 12 nói là phục vụ Chúa với sự kính sợ và tôn kính Ngài.
It's not just doing anything for him.
Chúng ta không được phép làm chỉ làm cái gì đó cho Chúa thôi.
You know, many Christians serve him without God's permission. Didn't even ask God. They do anything they want for God.
Nhiều tín đồ phục vụ Đức Chúa Trời mà không có được phép của Ngài, không có sự cho phép của Ngài. Chỉ làm những gì mà mình muốn cho Đức Chúa Trời thôi.
This is not acceptable.
Nên không có được chấp nhận.
Look at the Catholic Church.
Hãy nhìn vào giáo hội Công giáo.
Outwardly they said they believe, but actually they have done so many terrible things.
Bên ngoài thì họ nói là họ tin Chúa, nhưng mà họ đã làm những điều mà rất là tồi tệ.
They don't honor God, they don't respect God.
Họ không có tôn kính Đức Chúa Trời và không có kính trọng Ngài.
Yeah, how can you pray to Mary? It's not a respect to God. Who is Mary?
Họ cầu nguyện với Mary như vậy đâu có tôn kính Đức Chúa Trời đâu. Mary là ai chứ?
They're praying to the saints, so-called.
Và họ cầu nguyện với các thánh.
They're listening to men and not to God.
Họ lắng nghe Mary mà không lắng nghe Đức Chúa Trời.
And we Christians, we do so many things just according to our own concept. We never ask God, is this your will or is it not your will?
Còn cơ đốc nhân chúng ta làm rất nhiều điều mà chúng ta không có hỏi Đức Chúa Trời. Chúng ta không có hỏi đó có phải là ý của Ngài hay không?
This is why we have so many troubles among ourselves even.
Đó là lý do mà chúng ta có nhiều vấn đề ngay giữa chúng ta cũng vậy.
Everyone does what is right in his own eyes.
Mọi người đều làm theo những điều mà mắt của người đó cho là phải.
You don't respect God.
Chúng ta không có tôn trọng Đức Chúa Trời.
Yeah. The Lord, when he was on this earth, when he came the first time, he said, "This people honored me with their lips, but their heart is far away from me."
Khi mà Chúa đến, Chúa xuống tới làm người, thì Chúa nói là cái dân này thưa thờ kính Ngài bằng môi miệng thôi, nhưng mà lòng thì kính xa cách Ngài.
Well, look at those Pharisees and the scribes and the chief priests and the elders.
Hãy nhìn các người Pharisee, những thầy thông giáo và những cái thầy tế lễ.
You think they believe in God? Is that good enough? No, they don't respect God.
Anh em nghĩ rằng chỉ cần tin Chúa là đủ sao? Nhưng mà họ không có tôn kính Đức Chúa Trời.
They are for their own gain.
Họ đi theo lối riêng của họ.
They are for money.
Họ vì tiền, vì lợi nhuận của họ.
They are for their own honor and praise. They want people to praise them and not God.
Họ muốn mọi người tôn kính họ, ngợi khen họ, chứ không muốn ngợi khen Đức Chúa Trời.
They even want to kill the Lord Jesus.
Thậm chí họ còn muốn giết Chúa Giêsu nữa.
And they're telling people they are serving God.
Và họ nói với người ta rằng là họ đang phục vụ Đức Chúa Trời.
Oh, this is despicable. This is really despicable. They despise God.
Họ phủ nhận Đức Chúa Trời.
This is verächtlich, wie sagt man auf Deutsch.
Đó là gọi là
God.
Họ khinh thường Đức Chúa Trời.
They do not honor God.
Họ không tôn kính Đức Chúa Trời.
So many of us Christians, that's why we are like hypocrites. We tell people we are serving God, but we are serving ourselves. We want people to praise us.
I hate this thought. Yeah, okay. I hate this thought. Nên cơ đốc nhân chúng ta nhiều lúc chúng ta giả hình, chúng ta nói với người ta là chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng mà thực ra chúng ta phục vụ cho chính mình thôi, muốn người ta ngợi khen mình.
Yeah. We are serving ourselves. We are not really serving God. We are just using God.
Chúng ta chỉ phục vụ cho chính mình thôi, chứ không phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ lợi dụng Đức Chúa Trời thôi.
Yeah, this is what happened to the priests during the time of Malachi.
Những gì xảy ra với các thầy tế lễ ở trong thời Malachi?
Verse 8, when they bring offering to God, they brought the blind as a sacrifice. God says this is evil. You cannot. They just bring anything and give it to God. No, you cannot do that. You bring the best of the best to God. The firstborn of all the animals, the sheep and goats and oxen, right? You bring the best to God, not just things that you don't like, just anything to God. Yeah, you cannot do that.
Ở trong Malachi 1 câu 8, họ dâng các những con vật mù để làm cụ lễ cho Đức Chúa Trời. Thì Đức Chúa Trời nói như vậy là xấu xa, ác độc. Thì chúng ta phải dâng những điều tốt nhất cho Đức Chúa Trời, chứ không thể nào dâng đạm cái gì đó, một con mù con què mà mình không có thích được.
No, in the word of God, he demanded from his people to bring the first fruits, the best of the first fruits, the best of the offerings among the animals to God.
Ở trong lời Đức Chúa Trời thì Ngài yêu cầu dân Ngài phải dâng những trái đầu mùa, những cái gì tốt nhất của trái đầu mùa, hay là những cái con vật tốt nhất, con thú vật tốt nhất cho Đức Chúa Trời.
So he said in verse 8, when you offer the blind as a sacrifice, is it not evil? When you offer the lame and the sick, is it not evil? Offer it to your governor. Would he be pleased with you? Will he accept you favorably? That's what the Lord said in verse 8.
Câu 8 Chúa nói rằng khi các ngươi dâng một con mù làm của lễ thì như vậy có phải là ác độc sao? Khi các ngươi dâng một con què hoặc đau, điều đó chẳng phải là ác độc sao? Thử dâng nó cho quan chức vụ của ngươi thì ngươi có há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy.
Many people say they are serving God, but no, they are serving themselves.
Nhiều người nói rằng họ phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng thực ra họ phục vụ cho chính họ.
They want people to listen to them and not to God.
Họ muốn người ta lắng nghe họ nhưng không lắng nghe Đức Chúa Trời.
They want to uplift themselves and they are not uplifting God.
Họ muốn nâng chính họ lên mà không có tôn cao Đức Chúa Trời.
They want power.
Họ muốn có quyền lực.
They want to have a name for themselves.
Họ muốn có danh riêng cho mình.
They want everybody to listen to them.
Họ muốn mọi người đều lắng nghe họ.
Yeah, they think, yeah, they own the church.
Họ nghĩ họ sở hữu hội thánh.
So this is not serving God. This is evil.
Như đó không phải là phụ Đức Chúa Trời, đó là ác độc.
So God says, right, in verse 10, he says, in effect, he says, who is there even among you? I would prefer that you would shut the door so that no one would put fire on my altar in vain. I have no pleasure in you, says the Lord of hosts. I will not accept an offering from your hands. God would prefer to have the door of the temple closed so that nobody can come in and do whatever they like.
Trong câu 10, Chúa nói ước gì cho các ngươi có một người đóng các cửa, hầu cho các ngươi không nhen lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta chẳng lấy làm vui lòng các ngươi, và ta chẳng nhận nơi tay các ngươi một của dân nào cả hết. Như vậy Đức Chúa Trời còn muốn cho cửa đền thờ đóng lại để không ai dâng gì cho Ngài cả.
Yeah. Such kind of service is not acceptable. So God would prefer that someone would lock the door of the temple so that priests cannot enter in to do whatever they like.
Cái sự phục vụ như vậy thì không thể nào mà được chấp nhận. Như vậy nên Đức Chúa Trời mới muốn ước cho người nào đó đóng cửa đền thờ lại để không có thể làm những gì mà họ muốn.
God said, I have no pleasure in
Chúa nói rằng trong câu 10 Chúa nói là ta chẳng lấy làm vui lòng nơi các ngươi.
I will not accept an offering from your hands.
Và ta cũng chẳng chấp nhận một cái của lễ nào từ tay của các ngươi.
So the priests better be careful how they serve.
Như vậy, các thầy tế lễ phải cẩn thận về cách mình phục vụ Đức Chúa Trời như thế nào.
We need to have the fear of the Lord.
Chúng ta phải có sự kính sợ Chúa.
This is why the Lord said in verse 11, from the rising of the sun, even to its going down, my name shall be great among the nations.
Trong câu 11, Chúa nói là, vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ lớn ở giữa các dân ngoài.
In every place, incense shall be offered to my name in a pure offering.
Trong khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và cụ lễ thanh sạch cho danh ta.
Yeah, but in verse 12, but you profane it.
Câu 12 nói, nhưng các ngươi đã làm ô uế danh của ta.
So do not just serve God in any way you like.
Cho nên anh em đừng có phục vụ Đức Chúa Trời theo cách mà anh em muốn.
As priests, we need to serve him exactly according to his ways and his instructions.
Nên là thầy tế lễ thì chúng ta phải phục vụ Đức Chúa Trời chính xác theo cách của Ngài và theo hướng dẫn của Ngài.
Don't just do anything according to your own concept. Yeah.
Đừng có làm gì đó theo cái khái niệm riêng của anh em.
Don't think God will just accept anything that we do for him.
Chúng ta đừng nghĩ rằng Chúa Trời chấp nhận tất cả những gì mà chúng ta làm cho Ngài.
This is why, right, that we need to learn to be the proper priests and to serve God in a proper way.
Cho nên chúng ta phải là một thầy tế lễ đúng và phục vụ Đức Chúa Trời theo đúng cách của Ngài.
Okay.
Okay.
Amen.
Don't think it is easy to serve God.
Ta đừng nghĩ rằng nó đơn giản để phục vụ Đức Chúa Trời.
Remember, His name is great among the nations. For my name, verse 11, shall be great among the nations, says the Lord of hosts.
Ta nên nhớ rằng danh của Ngài là lớn ở giữa các dân ngoài. Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán vậy ở trong câu 11.
If we, as the priests, do not serve God according to His ways, then, of course, the unbelievers will be laughing at us and says, "What are you doing?" But,
nếu mà chúng ta không phục vụ Đức Chúa Trời theo cách của Ngài, thì các dân ngoại sẽ cười nhạo chúng ta, nói chúng ta đang làm gì vậy?
No wonder many people do not believe. It's because of us.
Không có gì lạ khi mà nhiều người không có tin Chúa, tại vì chúng ta.
If we serve God as priests, honoring God and do whatever He says, many people will believe in God.
Nếu chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời, làm thể lễ phục vụ Đức Chúa Trời và làm theo những gì Ngài nói, thì nhiều người sẽ tin Đức Chúa Trời.
The name of God will be great among the nations.
Danh Chúa sẽ là được lớn ở giữa các dân ngoại.
This is why the Bible says, because of you, the Jews, my name has been blasphemed among the nations.
Đó lý do tại sao mà Kinh Thánh nói rằng vì các ngươi mà danh ta bị phỉ báng giữa các dân ngoài.
Yeah. The whole world is laughing because they thought that the Roman Catholic Church, look, they believe in God. What kind of God is that? They're all laughing at God.
Các dân ngoài cười nhạo Đức Chúa, cười nhạo Đức Chúa Trời, tại vì giáo hội Công giáo họ nói họ phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng mà người dân ngoại nói là Đức Chúa Trời gì vậy? Họ cười nhạo.
So we shouldn't serve like that.
Nên chúng ta không được phục vụ như vậy.
Our heart must be pure.
Lòng chúng ta phải được thanh sạch.
We must serve God with honor, with reverence, and with godly fear.
Chúng ta phải phục vụ Đức Chúa Trời với sự tôn kính và kính sợ Ngài.
Wir müssen seinen Namen fürchten.
Chúng ta phải sợ danh của Ngài.
Yeah, He's a great God.
Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại.
Don't just do anything that you like for Him. No, it's not acceptable.
Đừng làm cái gì đó cho Ngài theo ý của anh em. Như vậy không có được chấp nhận đâu.
When we come together to have the Lord's table, come with respect. Learn what we are doing. You have to know what are we doing, right?
Khi chúng ta đến với bàn của Chúa thì chúng ta phải đến với sự kính trọng. Chúng ta phải học để biết gì chúng ta đang làm gì.
Right. We have to know what we are doing. We are keeping the feasts of the Lord. We are partaking of the body of Christ broken for us. We are partaking of this wonderful cup of blessing. Right? Hey, it's not just come and okay, take a piece of bread, eat it and drink the wine and that's it and go home and then live your own life.
Chúng ta phải biết chúng ta đang làm gì. Chúng ta đến để dự lễ, chúng ta tham dự vào thân thể của Chúa đã bẻ ra đã bẻ ra cho chúng ta. Chúng ta đang dự vào cái chén chúc phước của Chúa. Chúng ta phải hiểu chứ không phải là chúng ta chỉ đến ăn một miếng bánh rồi uống một chút rượu thôi.
Yeah. That's why in the church in Corinth, 1 Corinthians chapter 11, the Lord judged the Corinthians because they disrespect the Lord's table.
Lý do là sao Chúa đã phán xét những người Corinto trong Corinto thứ nhất rằng 11, tại vì họ không có tôn trọng bàn của Chúa.
That's right. So Paul told them, hey, we are participating The blood of our Lord Jesus Christ is the fellowship with the blood of the Lord Jesus Christ. We are partaking the body of our Lord Jesus Christ.
Phaolô nói là chúng Phaolô nói chúng ta được giữ phần vào huyết của Chúa, thay giữ phần vào thân thể của Chúa Giêsu.
We must know exactly what we are partaking, and not just eating a piece of bread and drinking the cup, and that's finished and that's it.
Chúng ta phải ý thức rõ chúng ta đang giữ phần vào cái gì, chứ không chỉ là ăn một miếng bánh rồi uống chén như vậy là xong.
Without any respect, without discerning what we are doing, this is not right.
Nếu mà không có tôn kính và không có biết phân biệt chúng ta đang làm gì thì như vậy không có đúng.
This is really what it means to honor him. This is why we need to know what are we doing there.
Đó là ý nghĩa của việc chúng ta phải tôn kính Chúa. Chúng ta phải biết là mình đang làm gì.
Yes, this is why we are coming to the Lord's table to keep the feasts of the Lord. Die Feste des Herrn zu halten.
Chúng ta đến bàn với Chúa để chúng ta giữ lễ các lễ của Ngài.
Anyway, listen to the messages that we have shared, and I think listen to it again and again, then you will understand the book of Malachi.
Anh em hãy nghe các bài của hội nghị nhiều lần rồi anh em sẽ hiểu về sách Malachi.
Anyway, I hope that you will listen to the messages again and again, and if you have any question, ask Brother An. Brother An will explain to you, right?
Anh cho nói là anh em hãy nghe các bài thông điệp nhiều lần rồi hỏi anh sẽ trả lời. Cái đó thì chưa chắc.
It is better to speak directly in your own language, right?
Nếu mà nói ngôn ngữ riêng của mình thì trực tiếp thì tốt hơn.
So what else would you like to ask concerning Malachi?
Rồi anh em muốn hỏi câu hỏi gì khác về sách Malachi nữa?
Everything clear, yeah? Okay.
Cả đều rõ phải không?
Nhờ anh hỏi dùm em anh Joshua chút xíu là nghe anh Joshua nói thì em muốn được biết những cái trải nghiệm của anh Joshua trong suốt một khoảng thời gian theo Chúa đó, thì có những cái vấn đề như là làm sao để phân biệt được đâu là cái mà mình đang cầu nguyện và mình đang làm theo sức riêng hay là cái đó là từ ý muốn của Chúa. Thì em muốn được nghe những cái sự chia sẻ đó, tại vì đôi khi mình cầu nguyện mình cũng không biết được hoặc mình nhầm lẫn là đó là ý muốn của mình, nhưng mà mình lại cho rằng đó là ý muốn của Chúa phục vụ hay là muốn làm một cái gì đó cho công việc của Chúa.
Ok, eine Frage an deine Erfahrung, John. Evan, wissen, dass wie ist deine Erfahrung, dass du unterscheiden kann, ob was du getan hast von Gott ist oder von deiner eigenen Meinung? Wie sieht deine Erfahrung aus? Wie kann man das unterscheiden?
Zuerst, also zwei Dinge sind sehr wichtig. Ja?
Có hai điều rất quan trọng.
Vielleicht drei Dinge sind wichtig.
ba điều.
Nummer eins. Unser Herz muss rein sein vor dem Herrn.
Lòng chúng ta phải trong sạch đối với Chúa.
Mindestens wissen wir, wenn wir etwas getan haben, was nicht gut ist, was nicht richtig ist, wenn wir wissen, dass der Herr nicht will, dass wir es tun, und dennoch haben wir es getan, dann müssen wir Buße tun vor Gott.
Nếu chúng ta làm cái gì đó mà Chúa không có đồng ý thì chúng ta phải ăn năn trước Ngài.
Our heart must be pure before God.
Lòng chúng ta phải trong sạch trước Chúa Trời.
Anytime we know that we have done things that are wrong before God, we have to repent.
Mỗi khi chúng ta biết chúng ta làm gì đó sai thì chúng ta phải ăn năn.
Because God knows everything.
Tại vì Đức Chúa Trời biết hết tất cả.
Right? Blessed are the pure in heart.
Sách Ma-thi-ơ nói rằng phước cho những người có lòng trong sạch.
Right? We have to have a desire, Lord, I desire to have a pure heart before you.
Ta phải có sự khao khát. Ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn khao khát một tấm lòng trong sạch với Ngài.
Any time that we know, I have done something against the Lord, we have to repent.
Mỗi khi chúng ta nhận ra là chúng ta đã làm điều đó chống lại Chúa, thì chúng ta phải ăn năn.
And take the blood of the Lord to forgive us, to cleanse us.
Lấy huyết của Chúa để Chúa tha thứ chúng ta và để rửa sạch chúng ta.
Because many times we know that what we should do and what we should not do.
Tại vì nhiều lần chúng ta biết chúng ta nên làm gì và chúng ta không được làm gì.
So if you are a person who is exercised to do what you know is from the Lord and you are obedient to him, this is a very important attitude in our life.
Đó là thái độ đúng nếu mà chúng ta muốn làm những gì mà theo đúng ý của Chúa. Chúng ta cần thái độ như vậy.
If we know things that are wrong and we still do it, then how come you want to know what God wants you to do? You already know in many things that what God doesn't want you to do, but you still do it.
Nếu mà chúng ta biết những gì mà Đức Chúa Trời biết những gì là sai mà chúng ta vẫn làm, thì làm sao chúng ta muốn biết được những gì mà chúng ta mà Đức Chúa Trời muốn? Chúng ta biết chính chúng ta biết những gì mà những gì, nhiều điều sai.
Well, such a person who did that, it will be very difficult to know the will of the Father.
Nếu mà những ai làm như vậy thì sẽ rất khó để nhận ra ý của Cha.
So in our daily living, as Christians, as brothers and sisters in the Lord, there are many times that the Lord says no to us, and we still do it. We did not obey. Then why will the Lord tell us what he wants?
Trong đời sống hàng ngày, nhiều lúc Chúa nói với chúng ta làm gì đó thì Chúa nói là không làm, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục làm. Thì như vậy thì làm sao mà Chúa lại có thể nói những gì mà Ngài muốn được?
So we have to learn to obey what the Lord wants us to do in our daily life.
Như vậy chúng ta phải học để vâng lời Chúa, vâng lời những gì mà Chúa muốn chúng ta làm trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
This is the first step.
Đó là cái bước thứ nhất.
If the Lord tells me no, don't do it, and I know I should not do it, I should stop. Okay, amen, Lord, I will not do it.
Nếu Chúa nói chúng ta không làm mà chúng ta nhận ra được, thì chúng ta cũng không được làm tiếp. Chúng ta phải nói amen với Chúa.
If the Lord tells me don't go there, and I still want to go, I'm disobedient to him, then that's not good.
Nếu Chúa nói tôi đừng đi đến chỗ đó, nhưng tôi vẫn muốn đi, như vậy là không có vâng phục Chúa, như vậy không có tốt.
We must be people who wants to do what is right.
Chúng ta phải là những người mà muốn làm theo những gì là đúng.
In your daily living, in my daily living, there are many things we know that it is right, so we do them. We know things that are wrong, we stop and we say, no, we will not do this.
Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có nhiều điều chúng ta biết là đúng thì chúng ta phải làm. Có những điều chúng ta biết là sai thì chúng ta đừng có làm.
This is very important to have such a pure heart.
Đó là những điều rất quan trọng để có một cái tấm lòng trong sạch.
And secondly, to know the will of God, you have to know the word of God. You have to read the word of God.
Để biết ý muốn của Đức Chúa Trời, điều thứ hai.
Read the Bible.
Thì chúng ta phải biết lời của Ngài, chúng ta phải đọc Kinh Thánh.
Day by day, we need to eat a little bit of the Word of God.
Mỗi ngày chúng ta phải ăn một chút từ lời của Đức Chúa Trời.
Right. We must love the Word of God.
Chúng ta phải yêu lời của Ngài.
Because the Word of God is God speaking.
Vì lời Chúa chính là cái lời mà Ngài phán ra.
Through the Bible,
thông qua Kinh Thánh,
the Lord tells us what he wants.
Ngài nói cho chúng ta biết những gì mà Ngài muốn.
So we need to love the word of God.
Và chúng ta phải yêu lời của Đức Chúa Trời.
Not just to read it, but to also do and walk according to God's word.
Không chỉ để đọc mà để làm và bước đi theo lời của Đức Chúa Trời.
James, the book of James tells us, don't just be hearer of the word, but be a doer of the word.
Sách Gia-cơ nói rằng đừng chỉ là những người mà nghe lời Chúa mà phải là những người làm theo lời Chúa.
As a Christian, we must eat, read and eat the word of God.
Là cơ đốc nhân chúng ta phải đọc và ăn lời của Đức Chúa Trời.
Then number three.
Cho điểm thứ ba.
We have the Holy Spirit indwelling in us.
Chúng ta có Thánh Linh sống trong chúng ta.
Now let us go to John 16, right? I'm sorry, John 14. Let us go to the Gospel of John 14.
Chúng ta đến sách Phúc Âm Giăng chương 14.
Right. Verse 26.
Câu 26.
Okay, verse 24 to 26.
Câu 24 tới 26.
He who does not love me does not keep my words.
Kẻ nào không yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta.
Yeah. But in verse 23 it says if anyone loves me he will keep my word.
Trong câu 23 Chúa nói những ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta.
And my Father will love him and we will come to him and make our home with him.
Cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta sẽ đến cùng người và ở trong người.
Then in verse 26 he continued to say.
Và trong câu 26 Chúa nói tiếp.
But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you.
Đấng yên ủi hay là người giúp đỡ, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.
Yeah, the Holy Spirit dwells in us.
Thánh Linh sống trong chúng ta.
Verse 17 of the same chapter. 14 verse 17. Right?
Câu 27.
Well, 16 and 17. I will pray the Father and he will give you another helper, which is the Holy Spirit, right? And verse 17 says, and verse 16 says, he will abide with you forever. He will abide with you forever.
Câu 16 nói rằng ta sẽ nài xin cha, ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Trong tiếng Anh ghi là những người giúp đỡ khác.
And it is the Spirit of truth.
Ngài là linh của lẽ thật.
Whom the world cannot receive, but you know him because he dwells with you and will be in you.
Mà thế gian không thể nhận lãnh được, nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở các ngươi và ở trong các ngươi.
So the Holy Spirit indwelling us will teach us all things. He will teach us.
Như vậy Thánh Linh ở trong chúng ta sẽ dạy chúng ta tất cả mọi điều. Ngài sẽ dạy dỗ chúng ta.
It is very important to learn, maybe not overnight, but the Holy Spirit dwells in you and he will speak to you.
Chúng ta phải học, có thể là không chỉ sau một đêm, nhưng mà Thánh Linh ở trong chúng ta sẽ dạy dỗ chúng ta.
He will teach you all things.
Ngài sẽ dạy dỗ chúng ta mọi điều.
Let's go to chapter 16, for example, right?
Chúng ta hãy đến với chương 16.
Yeah. It says in verse 13, when he, the Spirit of truth, has come, and he is already in you, he will guide you into all truth.
Câu 13 nói rằng, lúc nào mà linh lẽ thật đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật.
For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come.
Vì Ngài không tự nói mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự đã sẽ đến.
Yeah. Right. So the Holy Spirit will guide you into all truth. He will teach you all things.
Như vậy Thánh Linh sẽ dạy dỗ và dẫn dắt anh em vào mọi lẽ thật và dạy dỗ anh em mọi điều.
Verse 14 says he will glorify me.
Và câu 14 nói rằng Ngài sẽ làm sáng danh ta.
For he will take of what is mine and declare it to you.
Vì Ngài sẽ lấy mọi điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.
All things that are the Father's, right? What the Father has are mine. Therefore, I said that he will take of mine and declare it to you.
Câu 15, mọi sự cha có đều là của ta. Nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.
We have such a wonderful spirit indwelling in us.
Chúng ta có một Thánh Linh rất tuyệt vời đang sống trong chúng ta.
It's called the spirit of truth.
À, Thánh Linh của sự thật.
So he will teach you and guide you into all truth.
Ngài sẽ dạy dỗ và dẫn dắt anh em mọi lẽ thật.
Yeah. He will glorify Christ and he will declare things of our Lord Jesus Christ to you.
Ngài sẽ làm sáng danh Đấng Christ và sẽ lấy mọi điều mà rao bảo của Đấng Christ mà rao bảo cho chúng ta.
God has given us the best teacher, the Holy Spirit of truth, and he dwells in you, and learn to listen to him.
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một thầy giáo tốt nhất, đó là Thánh Linh đang sống trong chúng ta. Chúng ta phải học để lắng nghe Ngài.
Let's go to 1 John chapter 1.
Chúng ta hãy đến với thư Giăng thứ nhất.
I'm sorry, 1 John chapter 2.
Thư Giăng thứ nhất, chương 2.
Verse 20.
Câu 20.
Yeah. So, what did John say?
Giăng nói gì?
But you have an anointing, the Holy Spirit, from the Holy One, and you know. You know, because the anointing, the Holy Spirit is teaching you everything, right?
Giăng nói rằng về phần các con đã chịu sức dầu, đây chính là Thánh Linh, sức dầu từ nơi Đấng Thánh thì đã biết mọi sự rồi, tại vì Ngài đã dạy dỗ chúng ta mọi sự.
Right, verse 27. But the anointing which you have received from him abides in you.
Câu 27, về phần các con, sự chức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn ở trong mình.
And you do not need that anyone teach you.
Thì không cần ai dạy cho hết.
But as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in him.
Nhưng vì sự sức dầu của Ngài đã dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài.
So you have the word in the Bible.
Như vậy chúng ta có lời Chúa trong Kinh Thánh.
You have the anointing dwelling in you.
Anh em có sự sức dầu đang ở trong anh em.
And you have a pure heart, desire to know his will.
Anh em có một tấm lòng trong sạch, khao khát muốn biết ý muốn của Ngài.
You will know.
Thế anh em sẽ biết.
Because the anointing will teach you all things.
Vì sự sức dầu sẽ dạy anh em mọi điều.
You need to practice day by day. Tell the Lord, teach me according to the anointing in me.
Anh em phải mỗi ngày anh em phải thực tập nói với Chúa rằng Chúa ơi hãy dạy dỗ con.
And
theo sự sức dầu của Ngài.
Spend a little time each day to eat the word of God.
Và mỗi ngày anh em phải dùng chút thời gian để ăn lời của Đức Chúa Trời.
It's very simple. It's not hard.
Nó rất là đơn giản, không có phức tạp.
Praise the Lord.
Ngợi khen Chúa.
Then you will know what the Lord wants from you, right?
Anh em sẽ biết Chúa muốn gì ở anh em.
Pray to him.
Hãy cầu nguyện với Ngài.
Be simple.
Hãy đơn giản.
Don't be complicated.
Đừng có phức tạp.
Yeah. Then you will hear his speaking, right?
Thì anh em sẽ nghe được Chúa phán với anh em.
And in the book of Revelation, the Lord says, he who has an ear, let him hear what the Spirit is speaking to the churches.
Ở trong sách các quyển Chúa nói, ai có tai thì nghe lời Thánh Linh phán cùng với các hội thánh.
So tell the Lord, Lord, open my ears. I want to hear your speaking.
Anh em nói với Chúa rằng, Chúa ơi, hãy mở tai của con muốn nghe tiếng phán của Ngài.
Let's go to Isaiah chapter 11.
Hãy đến với Esai chương 11.
Let's go to Isaiah chapter 11, right, in verse 1.
Câu 1.
Beginning in verse 1, okay. It's talking about the Lord Jesus. There shall come forth a rod from the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his root. This is the Lord Jesus. Okay.
Câu này nói về Chúa Giêsu. Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Isai, một nhành sẽ từ rễ nó sẽ ra trái. Đó là Chúa Giêsu.
Now the Spirit of the Lord shall rest upon him, upon Jesus. And it is the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord.
Linh của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, ngự trên Chúa Giê-xu, tức là linh khôn ngoan và thông sáng, linh mưu toan và sức mạnh, linh hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va.
And this very same spirit is now indwelling in you.
Và chính linh này cũng đang ở trong chúng ta. Em Hiền.
Dwelling in you. The same spirit is in you today.
Thì linh này đang ở trong em hôm nay.
Spirit of wisdom and understanding.
Linh của mưu toan. Và sức mạnh.
Spirit of counsel and power and strength.
Của khôn ngoan và thông sáng.
The spirit of knowledge and of the fear of the Lord.
Linh của hiểu biết và sự kính sợ Đức Giê-hô-va.
And his delight, the delight of the Lord Jesus Christ, is in the fear of the Lord.
Nhưng mà Chúa Giê-xu thì lấy đẹp lòng về sự kính sợ Đức Giê-hô-va.
That is why even the Lord Jesus did not judge by the sight of his eyes, nor decide by the hearing of his ears. He judged by this wonderful spirit in him.
Ngay cả Chúa Giêsu cũng không có phán xét theo những gì mà Ngài thấy hay những gì Ngài nghe, nhưng mà Ngài phán xét bởi linh này ở trong Ngài.
Yeah, that is why it says in verse 4, but with righteousness he shall judge the poor. And decide with equity for the meek of the earth.
Anh trong câu 4 mới nói rằng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đáng kẻ nghèo, xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất.
Even the Lord Jesus did everything by this wonderful spirit indwelling in him.
Ngay cả Chúa Giêsu cũng làm tất cả mọi sự bởi Thánh Linh đang sống trong Ngài.
And now this very same spirit lives in you and in me and in all of us.
Và Thánh Linh này cũng đang ở trong anh em, trong tôi và trong tất cả chúng ta.
Yeah. So practice.
Chúng ta hãy thực hành. Hãy học.
It's not hard, but you
không
have to
khó,
learn.
Nhưng mà anh em phải học.
Amen.
Amen.
Okay.
Okay.
Yes. Right. It is simple. It is not complicated.
Nó đơn giản, không có phức tạp.
We Christians should not be complicated Christians.
Cơ đốc nhân chúng ta đừng là những cơ đốc nhân mà phức tạp.
You don't have to analyze too much now.
Anh em đừng có phân tích nhiều, quá nhiều.
Just be simple in your relationship to the Lord.
Hãy đơn sơ ở trong mối quan hệ giữa anh em với Chúa.
Amen.
You have the word, and you have the spirit in you, and that's it.
Chúng ta chỉ cần lời Chúa và Thánh Linh trong chúng ta, như vậy là đủ rồi.
Amen.
Amen.
And you learn to obey him. Praise the Lord.
Và anh em học để vâng lời Ngài. Ngợi khen Chúa.
I hope it helps.
Tôi hy vọng là nó giúp
đỡ. That is my experience.
Đó là kinh nghiệm của tôi.
And it is also your experience.
Và đó cũng là kinh nghiệm của anh em.
Yeah. Amen.
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 Yeah. Don't worry. Don't worry. In the beginning, because you're not used to it, you may think, oh, it's difficult. No, it is not difficult.
Anh em đừng có lo lắng ở lúc đầu. Tại vì anh em chưa có quen thuộc. Nhưng mà anh em đừng nghĩ nó phức tạp.
Yeah. Day by day, your experience will grow.
Thì mỗi ngày thì kinh nghiệm của anh em sẽ ngày càng nhiều hơn, phát triển.
Month after month, this life will grow in you and you'll experience more. You will hear the Lord speaking to you. Right? Through the
anointing. Tháng này qua tháng khác thì sự sống của anh em sẽ nhiều hơn và anh em sẽ lắng nghe được Chúa nhiều hơn bởi cái sự sức giàu này.
Amen. Okay. Praise the Lord.
Ngợi khen Chúa.
Have a pure heart.
Chúng ta phải có một tấm lòng trong sạch. Lời của Chúa, Đức Chúa Trời. Và lắng nghe sự sức giàu ở trong anh em, phán với anh em.
And if you have a chance, have fellowship with one another. That is also a help.
Và khi anh em thông công với nhau thì cũng đó là một sự giúp đỡ.
We also need a fellowship with one another.